thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 41 với đề tài Giao ước vượt trội luật pháp, căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 19 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 3 từ câu 19 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm vì cớ những sự phạm phép, cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Và người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về mọi bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: việc Đức Chúa Trời ban giao ước cho Abraham so với việc ban luật pháp cho dân Israel có gì khác nhau về hình thức? Các giáo sư giả đã nhấn mạnh hình thức này thế nào? Câu hỏi thứ hai: vì sao nói giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời lại vượt trội hơn luật pháp? Chúng ta cần tin cậy vào giao ước phước hạnh đã được ứng nghiệm qua Chúa Cứu Thế Giê-xu hay tin cậy vào luật pháp? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: việc Đức Chúa Trời ban giao ước cho Abraham so với việc ban luật pháp cho dân Israel có gì khác nhau về hình thức? Các giáo sư giả đã nhấn mạnh hình thức này thế nào? Tại một hội thánh nọ, có một người mới cầu nguyện tiếp nhận Chúa, trung tín thờ phượng cùng với các tín hữu khác trong hội thánh. Nhưng rồi một thời gian sau, người đó không còn đi nhóm lại nữa. Mục sư hỏi thăm những tín hữu khác lân cận, thì được biết lý do mà người đó không muốn thờ phượng Chúa nữa là vì cho rằng đạo tin lành thấy đơn giản quá, và nhất là nghi thức tang lễ sao lạnh lẽo quá. Chẳng có nhang đèn, bái lại, trống kèn và những nghi thức khác, không giống với truyền thống trong niềm tin tôn giáo cũ của tôi trước đây, cho nên thôi, tôi không theo đạo tin lành nữa. Chúng ta thấy người này đã có những suy nghĩ hết sức sai lầm, vì việc một người khi quyết định tin nhận Chúa Giê-xu là để mình được tha thứ tội lỗi và nhận lãnh sự sống đời đời nơi nước thiên đàng phước hạnh. Rồi từ lòng biết ơn Chúa, như vậy mới quyết định cùng sinh hoạt thờ phượng Chúa với các tín hữu khác trong hội thánh. Nhưng ở đây thì người ấy chỉ chú trọng đến những hình thức tôn giáo bên ngoài, và khi thấy hình thức đó không đủ mức uy nghi để thỏa mãn sở thích của mình, thì quyết định dứt bỏ niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Các giáo sư giả thời sứ đồ Phao-lô đôi khi cũng có cùng một xu hướng như thế. Chắc hẳn họ cũng đã quá chú trọng về những hình thức uy nghi, mạnh mẽ bên ngoài khi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel tại núi Sinai. Thế nên, khi đối chiếu với giao ước mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se, họ cảm thấy sao quá nhẹ nhàng, quá đơn giản. Vì giao ước đó chỉ được thiết lập qua những lời phán hứa hoặc bằng những sự hiện thấy trong giấc chiêm bao mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Abraham. Cho nên, đối với các giáo sư giả thì họ cho rằng luật pháp mới là quan trọng, không thể thiếu đi việc gìn giữ những nghi thức này dù rằng khi đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế nhưng, trở lại phần Kinh Thánh mà sứ đồ Phao-lô đã trình bày trong thư Ga-la-ti chương 3 từ câu 19 đến câu 20 thì chúng ta thấy rằng giao ước của Đức Chúa Trời ban cho Abraham có tính chất và ý nghĩa quan trọng vượt trội hơn luật pháp là sự cách sau đó 430 năm. Trước tiên, chúng ta cùng nhắc lại về giao ước bằng lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho Abraham dưới hình thức bằng những tiếng phán và qua sự hiện thấy. Điều đó được ký thuật lại trong Sáng Thế Ký chương 15. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hãy Áp-ram, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng cho ngươi sẽ rất lớn. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Áp-ram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Can-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Vả, khi mặt trời vừa lặn thì Áp-ram ngủ mê. Này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Ngày đó, Đức Giê-hô-va đã lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát. 430 năm sau đó thì Đức Chúa Trời tiếp tục ban luật pháp cho hậu tự của Áp-ram là dân Israel tại núi Sinai trong một quang cảnh hết sức trang nghiêm và đáng kinh khiếp. Xuất Ê-díp-tô ký chương 19 đã ký thuật lại sự kiện này. Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, trong ngày đó, dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai. Từ Rephidim ra đi đến nơi đồng vắng Sinai và đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi và tiếng kèn thổi rất vang động, cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời, dân sự dừng lại tại chân núi. Vả bây giờ khắp núi Sinai đều ra khói vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó. Khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hồn núi đều rung động cách kịch liệt. Tiếng kèn càng vang động, Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại. Đức Giê-hô-va giáng lâm trên chót núi Sinai, đòi Môi-se lên, Môi-se bèn lên. Xuất Ê-díp-tô ký chương 23 từ câu 3 đến câu 4 ký thuật như sau. Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy. Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va, rồi dậy sớm xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng 12 cây trụ chỉ về 12 chi phái Israel. Quang cảnh của việc ban bố luật pháp thật ấn tượng, có sấm chớp, dân sự run rẩy sợ hãi, đó là sự kiện khiến cho ai nấy run sợ so với việc ban lời giao ước cho Abraham. Và dĩ nhiên, giáo sư Do Thái ưa thích những cảm xúc bên ngoài, đồng thời họ căn cứ trên hình thức đó mà chủ trương rằng luật pháp luôn vượt trội và không thể nào bỏ qua được. Câu hỏi thứ hai, vì sao nói giao ước lời hứa của Đức Chúa Trời lại vượt trội hơn luật pháp? Chúng ta cần tin cậy vào giao ước phước hạnh đã được ứng nghiệm qua Chúa Cứu Thế hay tin cậy vào luật pháp? Thứ nhất, lời Kinh Thánh đã khẳng định rõ vai trò của luật pháp vốn chỉ mang tính chất tạm thời. Câu 19 chép, vậy thì làm sao có luật pháp? Luật pháp đã đặt thêm, vì có những sự phạm phép cho tới chừng nào người dòng dõi đến là người mà lời hứa đã hứa cho. Bên cạnh chức năng là chỉ cho con người biết rằng mình vốn yếu đuối và dễ dàng phạm tội, cần phải nhờ đến ơn tha tội của Đức Chúa Trời, thì luật pháp cũng chỉ mang tính chất tạm thời trong một khoảng thời gian, mà thời điểm kết thúc là cho đến khi người dòng dõi đến. Bởi sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu, thì luật pháp đã được làm trọn. Điều đó cũng đã được lời Kinh Thánh trong Roma chương 10 câu 4 xác nhận. Vì Chúa Cứu Thế đã xuống đời để chấm dứt thời kỳ luật pháp, từ đây, ai tin nhận Ngài đều được kể là công chính. Thứ hai, luật pháp được ban cho thông qua người trung bảo. Câu 20 chép, luật pháp được ban ra bởi mấy thiên sứ và truyền ra bởi một người trung bảo. Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về mọi bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một. Luật pháp được truyền đến cho dân Israel thông qua một người trung bảo. Đức Chúa Trời truyền ra bởi thiên sứ và qua trung gian Môi-se. Ông Ê-tiên cũng đã xác nhận lại điều này trong công vụ các sứ đồ chương 7 câu 53 rằng dân Israel nhận luật pháp bởi lời phán truyền của các thiên sứ. Còn khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham, chính Ngài đã làm điều đó, không có trung gian. Đức Chúa Trời bày tỏ với Abraham mọi điều Ngài sẽ làm cho ông và con cháu ông. Người trung gian là người đứng ở giữa hai bên của một giao ước để giúp đỡ họ thống nhất về những điều khoản trong một giao ước nào đó. Nhưng trong trường hợp của Abraham, khi nhận giao ước từ Đức Chúa Trời thì không cần có trung gian, vì chính Đức Chúa Trời hoàn toàn chủ động mở ra một giao ước với ông. Đức Chúa Trời chỉ có một, theo Galati chương 3 câu 20, do đó không cần có người nào giúp đỡ đặng thiết lập giao ước này cả. Người theo đạo Do Thái ưa thích những chi tiết phụ của luật pháp như sự vinh quang, sấm, chớp, các thiên sứ và các hiện tượng bên ngoài khác. Nhưng Phao-lô vượt qua những chi tiết phụ để nhìn thấy những điều thiết yếu. Luật pháp là tạm thời và đòi hỏi trung gian, giao ước của lời hứa là đời đời và không cần có trung gian nào. Vậy có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng giao ước lời hứa vượt trội hơn luật pháp. Bài học áp dụng. Ngày nay, có thể nhiều người vẫn đang chủ trương về việc phải chú trọng đến hình thức thờ phượng bên ngoài thông qua những nghi thức tôn giáo mang tính chất quy mô hơn, có vẻ linh thiêng hơn giống như nhiều nghi thức thờ phượng của các tôn giáo khác. Tuy nhiên, chúng ta cần phải ghi nhớ rằng mình được cứu là bởi đức tin tiếp nhận ơn tha thứ và công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chứ hoàn toàn không do việc làm công đức nào cả. Nghi thức tôn giáo chỉ là phương tiện để giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, đồng thời phải xuất phát từ tấm lòng biết ơn Chúa. Chứ hình thức thờ phượng không phải là phương cách để khiến chúng ta xứng đáng nhận được ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đã chủ động để ban phước hạnh cho tổ phụ đức tin là Abraham ngày xưa, cũng như cho hết thảy chúng ta ngày nay, là người có cùng đức tin như Abraham nơi ơn ban của Đức Chúa Trời, và niềm tin đó được đặt nền tảng trên chính Chúa Giê-xu, đấng đã đến thế gian để trực tiếp đưa con người đến với Đức Chúa Trời và hưởng được sự sống đời đời. Vậy nên, chúng ta cần hết lòng yêu mến, tin cậy Ngài, tránh khỏi những sự dạy dỗ sai lệch về việc phải tuân giữ thêm những quy định xưa cũ trong luật pháp hay bất cứ hình thức niềm tin truyền thống nào đó đang tồn tại xung quanh chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3 từ câu 19 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 42 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa kêu dịu dàng gọi tôi mau đến theo Ngài, dòng tuyến thu cô tha giữ tôi sạch, lòng này thật trắng trong hoài. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn Ngài. Dẫu tôi yêu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường, Ngài xóa hết bao nhân vết tôi tình, lòng này sạch sẽ lạ dường. Chúa ơi tôi lành ấy, nay tôi xin lại đây, huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm tôi sạch trắng hơn Ngài. Giê-xu muốn tôi hoàn toàn